là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau.
Tổng doanh thu của các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái 7 tháng qua đạt gần 6.000 tỷ đồng.
Nông dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ thu hoạch dưa hấu trong niềm phấn khởi.
Một trường hợp tử vong do bệnh dại.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tú, trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh Yên Bái, về ý nghĩa lịch sử và những bài học giá trị của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, song từ đầu năm đến nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Yên Bái đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, với tổng doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 600 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho trên 10.000 lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất với chính phủ tiếp tục có các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ miễn giảm tiền điện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là xúc tiến thương mại trực tuyến để quảng bá tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2021 tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 10.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Một số ngành có mức tăng trưởng khá như khai thác quặng kim loại, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất kim loại và phân phối điện.
Sau hơn một năm thi công đến nay, công trình trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái đã cơ bản hoàn thành cả chuẩn bị bàn giao và đưa vào sử dụng trước năm học mới 2021-2022. Công trình trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Công trình có 4 gói thầu xây lắp, trong đó đầu tư xây dựng khối nhà lớp học 3 tầng với 21 phòng học, tổng diện tích sàn trên 3.200 m². Nhà đa năng có diện tích sử dụng trên 800 m² và nhà hiệu bộ 3 tầng có diện tích trên 650 m² cùng một số hạng mục công trình khác. Công trình do Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái là chủ đầu tư. Sau hơn năm thi công, đến nay các nhà thầu đã thực hiện được trên 95% khối lượng công việc. Hiện tại các nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công những phần việc còn lại, phấn đấu đến ngày 30 tháng 8 sẽ hoàn thành và bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng vào năm học mới 2021-2022.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Yên Bình có 13 xã được công nhận đạt chuẩn, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Nhằm phấn đấu trong năm 2021, 4 xã là Cảm Nhân, Mỹ Gia, Phúc Ninh và Bảo Ái đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Yên Bình chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, xác định các nhóm tiêu chí cần tập trung thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện các nghị quyết đã đề ra, trong đó phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân được đẩy mạnh thực hiện. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống rất cần các cấp cơ sở xây dựng linh hoạt các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao, được nhân dân đón nhận và khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, từ đó đem lại lợi ích thực chất cho người dân. Phóng sự mà quý vị lắng nghe sau đây là minh chứng rõ nét cho việc cấp cơ sở đã ban hành các nghị quyết đúng và trúng lòng dân.
Đó là những âm thanh rộn rã của một ngày mới trên cánh đồng dưa hấu ở bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Từ sáng sớm, nhóm phóng viên chúng tôi được cán bộ địa chính của xã dẫn đến những cánh đồng trồng dưa hấu mênh mông, bát ngát một màu xanh, xen lẫn sắc vàng óng của những ruộng lúa sắp đến kỳ thu hoạch. Nằm trong vùng lòng trào Mường Lò rộng lớn, xã Thanh Lương thiên nhiên ưu ái cho địa hình bằng phẳng với tổng diện tích tự nhiên trên 300 ha. Trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 170 ha, tỷ lệ hộ thiếu đất sản xuất chiếm tới gần 50%. Ấy vậy mà một xã thuần nông như Thanh Lương lại cán đích nông thôn mới từ rất sớm. Dừng chân bên ruộng dưa của gia đình chị Bùi Thị Toan ở bản Khinh, chị đang thoăn thoắt cắt từng trái dưa cho vào tải để đưa lên xe bán cho thương lái. Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt rạng rỡ của chị khi vụ dưa năm nay vừa được mùa lại được giá. Với giá bán 10.000 đồng 1 kg, cánh đồng dưa đã mang lại gần 100 triệu đồng cho gia đình chị sau khi trừ mọi chi phí. Một số tiền mà nếu trồng lúa chị không dám nghĩ tới, chị Toan chia sẻ.
Trước tiên thì một hai nhà làm, thế thì thấy năng suất thì thấy bà con cũng học hỏi nhau để phát triển kinh tế. Từ lúc bà con chuyển đổi sang trồng lúa, sang trồng dưa thì cũng thấy bà con đỡ vất vả hơn nhiều, thu nhập nó cao hơn.
Bản Khinh của xã Thanh Lương có tổng diện tích cây trồng khoảng 27 ha. Trước đây 100% diện tích này là lúa, giờ đã chuyển 80% sang trồng dưa hấu, dưa lê, rau màu các loại, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con. Mặt trời vừa mới lên, vợ chồng ông Hà Văn Sinh đã ra ruộng để làm cỏ, tưới nước và bón phân cho vườn dưa hấu của gia đình. Ông kể từ khi chính quyền xã vận động chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa, gia đình ông có nhiều băn khoăn. Phần vì trong lúc ấy chưa ai trồng nên chưa biết kỹ thuật ra sao. Phần vì lo trồng được dưa rồi thì đầu ra sản phẩm ở đâu. Thế nhưng được cán bộ chuyên môn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc nên những cánh đồng hoang hóa khô cạn nay đã được phủ một màu xanh mướt với những trái dưa tròn căng. Nói về những lợi ích kinh tế của việc trồng dưa hấu mang lại, ông Sinh hào hứng cho biết.
Trồng dưa thì cũng cải thiện được rất nhiều về kinh tế gia đình. Có nhà thì cũng làm được nhà cửa rồi là sắm sửa được những cái đồ dùng rất là tốt. Bà con rất là phấn khởi.
Cũng phấn khởi vì gia đình đã khấm khá lên nhiều từ trồng dưa, anh Hà Văn Thoại, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương chia sẻ với chúng tôi.
Của người dân là quen với sản xuất lúa rồi, để chuyển đổi sang các loại cây hoa màu có giá trị cao thì bước đầu thì còn lăn tăn. Nhưng qua trồng thử nghiệm sản phẩm dưa trồng trên đất lúa của Thanh Lương là rất tốt và từ đấy là sẽ nhân rộng ra.
Theo tính toán của người dân, 1.000 mét vuông đất trồng lúa thu được 5 tạ thóc tương đương khoảng 5 triệu đồng, thì 1.000 mét vuông trồng dưa hấu thu được khoảng 3 tấn một vụ. Mỗi 1 kg dưa có giá 6.000 đồng, lúc được giá còn lên tới 10 đến 12.000 đồng. Một năm trồng 3 vụ, thu nhập của người dân đã cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa. Ở xã Thanh Lương, nhà trồng ít cũng một vài sào, nhà trồng nhiều lên tới cả chục sào. Hiện toàn xã có gần 100 hộ trồng dưa với tổng diện tích gần 30 ha, năng suất mỗi vụ đạt 25 tấn một ha. Ông Hà Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương cho biết thêm.
Thu nhập ổn định và thu nhập cao của người dân từ thâm canh canh tác trên chính đồng ruộng của mình. Như năm 2016 thì tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi còn 38,38%. Đến năm hết năm 2020 chúng tôi chỉ còn 4,42%. Đấy là cái kết quả minh chứng. Chính vì có cái thu nhập đấy là người dân cũng tham gia và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, ví dụ như điện, đường, trường trạm, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn. Chính vì vậy là xã Thanh Lương mới hòa về đích cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Nghị quyết phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân của xã Thanh Lương bước đầu đạt hiệu quả, bởi năm 2022, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một năm. Thế nhưng ngay từ đầu năm 2021, chỉ tiêu này đã hoàn thành. Kết quả là minh chứng rõ nét cho việc ban hành nghị quyết trúng và đúng của Đảng ủy xã. Giờ đây đất Thanh Lương đã trở thành đất vàng thực sự, bởi người dân có thể làm giàu từ đất nông nghiệp. Những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà mới khang trang bên cánh đồng thơm ngào ngạt mùi lúa chín cùng sắc xanh của những ruộng dưa là bức tranh yên bình với những gam màu tươi sáng đầy hạnh phúc của Thanh Lương hôm nay.
Sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho bà Hà Thị Kỷ, cựu thanh niên xung phong trú tại thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Bà Hà Thị Kỷ, năm nay 79 tuổi, là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thịnh Hưng. Do tuổi cao sức yếu, điều kiện kinh tế khó khăn, bà ở một mình trong căn nhà rột nát. Nên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 55 triệu đồng để bà xây ngôi nhà mới. Sau gần một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo ba cứng, cứng tường, cứng nền và cứng mái với diện tích trên 36 m², kinh phí 60 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm đến nay, bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.
Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tuy nhiên Văn phòng Đăng ký Đất đai 1 cấp của tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng giải quyết hàng nghìn hồ sơ tồn đọng. Tính đến giữa tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh còn trên 1.000 hồ sơ tồn đọng về đất đai. Nguyên nhân một phần do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chưa tập trung giải quyết các hồ sơ tồn trước khi thành lập văn phòng. Các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ và cơ quan kiểm tra hồ sơ chưa hướng dẫn người có nhu cầu một cách đầy đủ để thực hiện. Để giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng, Văn phòng Đăng ký Đất đai 1 cấp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai 1 cấp của tỉnh đã giải quyết xong 100% hồ sơ tồn đọng, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 1.000 hồ sơ.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, những năm gần đây, số ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh đã giảm, song bệnh dại vẫn có những diễn biến phức tạp. Từ đầu năm, tỉnh Yên Bái có một trường hợp tử vong vì bệnh dại do chủ quan. Một trường hợp tử vong do bệnh dại là bệnh nhân nam 32 tuổi ở xã Búng Luông, huyện Mường Khương Chải. Bệnh nhân sau khi bị chó cắn đã chủ quan không đi tiêm phòng dại, một tháng sau phát hiện bệnh và tử vong. Nguyên nhân bệnh dại vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng là do công tác quản lý đàn chó nuôi tại một số địa phương chưa thực sự quan tâm. Nhiều địa phương chưa có biện pháp kiên quyết, chưa có chế tài xử lý trong các trường hợp vi phạm. Tỷ lệ đàn chó được tiêm phòng dại rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phòng dịch. Hầu hết các ca tử vong bị chó dại cắn, nhưng người dân chủ quan không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng. Thậm chí có người còn điều trị bằng thuốc nam nên đã ảnh hưởng đến tính mạng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong một đoạn băng được phát trên trang Facebook cá nhân ngày 18 tháng 8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, người hiện đang lưu vong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết ông rời khỏi đất nước để tránh đổ máu. Đồng thời bác thông tin cho rằng ông đã mang theo số tiền lớn khi rời khỏi dinh Tổng thống. Tổng thống Ghani cho biết ông đã được giới chức an ninh Afghanistan khuyên rời đi để đảm bảo an toàn. Ông khẳng định quyết định của ông nhằm ngăn quốc gia Nam Á này trở thành một đất nước Syria hay Yemen thứ hai. Về các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực giữa các lãnh đạo trong bộ máy chính quyền cũ với Taliban, ông Ghani bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn tiến trình này thành công. Ông cũng cho biết đang đàm phán về việc quay trở lại Afghanistan. Trước đó, Tổng thống Ghani bị nhiều quan chức chính phủ Afghanistan chỉ trích vì rời khỏi đất nước thay vì chiến đấu với Taliban. Nhiều người đã kêu gọi cảnh sát quốc tế truy nã ông vì nhiều tội danh, trong đó có tội biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao UAE ngày 18 tháng 8 xác nhận ông Ghani và gia đình được chào đón tại nước này vì lý do nhân đạo. Trong một diễn biến liên quan ngày 18 tháng 8, người phát ngôn của Taliban cho biết Afghanistan có khả năng được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền và thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada dự kiến vẫn nắm quyền lãnh đạo chung với vai trò như một tổng thống. Các thủ lĩnh Taliban sẽ họp vào cuối tuần này để thảo luận và đề ra thể chế điều hành.
Ngày 18 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này là nhằm phục vụ mục đích hòa bình và hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Đổi lại, Mỹ và các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran cũng phải tuân thủ hoàn toàn và vô điều kiện thỏa thuận này. Iran đưa ra tuyên bố này sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trong báo cáo gửi các quốc gia thành viên cho rằng Tehran đã đạt tiến triển trong làm dầu urani, bất chấp những cảnh báo của phương Tây cho rằng điều này đe dọa các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo báo cáo của IAEA, từ giữa tháng 4, Iran đã bắt đầu làm dầu urani ở mức tinh khiết tới 60%.
Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc vừa thông báo một loại vaccine COVID-19 do Viện Nghiên cứu của Sinopharm ở Vũ Hán phát triển và sản xuất đã được cơ quan nhà nước Trung Quốc cho phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Thông báo của Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc nêu rõ vaccine đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, cho thấy mức độ kháng thể trung hòa cao trong nhóm tuổi từ 3 đến 17. Kết quả không khác biệt đáng kể so với người lớn, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận ở người được tiêm chủng. Loại vaccine này đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE từ tháng 7 năm 2020. Theo dữ liệu báo cáo giữa kỳ, tỷ lệ bảo vệ bệnh nhân chống lại các triệu chứng nghiêm trọng đã đạt 100% và tổng tỷ lệ bảo vệ là 72,51%, cho thấy vaccine an toàn và hiệu quả. Trung Quốc bắt đầu cho phép nhóm cư dân từ 3 đến 17 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tháng 6, trở thành quốc gia đầu tiên thông báo phê duyệt vaccine cho nhóm tuổi trẻ như vậy.
Theo các chuyên gia y tế Mỹ, việc tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại sẽ được thực hiện từ tháng 9 tới nhằm tăng tối đa cũng như kéo dài hiệu quả phòng bệnh. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp mũi tiêm nhắc lại cho tất cả những người Mỹ đủ điều kiện bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, cho những người đã tiêm liều thứ 2 của Pfizer hay Moderna quá 8 tháng. Mặc dù vẫn cần thu thập thêm dữ liệu, song các chuyên gia cho biết những người đã tiêm vaccine Janssen cũng cần tiêm mũi nhắc lại. Kế hoạch tiêm mũi nhắc lại được đưa ra sau khi các dữ liệu khoa học cho thấy hiệu quả vaccine bắt đầu giảm theo thời gian sau khi dùng liều ban đầu. Với sự lây lan nhanh của biến thể Delta, khả năng bảo vệ của vaccine trước các bệnh nhẹ và trung bình đã giảm.
Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đưa dân tộc Việt Nam lên một vị trí mới với những ý nghĩa về chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Cuộc cách mạng ấy đã để lại nhiều giá trị và bài học vô cùng quý giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và trong tương lai, mà thế hệ trẻ là những người gánh vác trọng trách quan trọng. Vì vậy, việc giáo dục giá trị truyền thống của cách mạng tháng 8 để cho mỗi người Việt Nam hiện nay và mai sau nhận thấy công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ, đồng bào để đổi lấy nền độc lập tự do của Tổ quốc là một trọng trách to lớn với lịch sử. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tú, trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh Yên Bái về ý nghĩa thời đại, bài học kinh nghiệm cũng như những hoạt động nhằm phát huy hơn nữa những thành công của cách mạng tháng 8 đối với thế hệ sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, thì xin ông cho biết cách mạng tháng 8 thành công đã có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta lúc bấy giờ, cũng như là cái ý nghĩa lâu dài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ?
Ý nghĩa rất quan trọng của cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với dân tộc đó là cách mạng tháng 8 thành công đã chấm dứt một cái thời kỳ gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp và chủ nghĩa phát xít Nhật. Và một cái điểm nữa là cách mạng tháng 8 thành công, nó đã xóa bỏ hoàn toàn cái chế độ quân chủ phong kiến hàng nghìn năm, đã đô hộ dân tộc ta hàng nghìn năm. Và cách mạng tháng 8 thành công thì chúng ta đã nâng tầm cái vị thế của dân tộc Việt Nam lên một tầm mới, tầm cao mới. Cái tầm cao đó nó được thể hiện đó là đối với dân tộc thì cái thân phận người dân Việt Nam từ cái thân phận người nô lệ trở thành người chủ đất nước. Đảng ta từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo chính quyền cả nước. Và cái ý nghĩa nữa đối với dân tộc đó là về đất nước, thì đất nước đã có nền độc lập và tiến lên theo cái con đường đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Xin ông cho biết những cái bài học kinh nghiệm được đúc rút ra từ thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì ạ?
Cách mạng tháng 8 thành công nó để lại rất nhiều những cái bài học kinh nghiệm. Và những cái bài học kinh nghiệm đó nó được thể hiện qua 5 cái bài học kinh nghiệm chủ yếu. Cái thứ nhất là trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng thì đảng ta luôn luôn là kiên trì dương cao cái ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết đúng đắn hai cái nhiệm vụ đó là chống đế quốc và chống phong kiến. Và cái bài học thứ hai là bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. Đấy, thống nhất. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái mặt trận dân tộc thống nhất nó là đại diện tiêu biểu cho cái khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng là liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức. Bài học thứ ba là bài học về kiên quyết sử dụng bạo lực cách mạng. Cái bài học này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đấy. Và bài học thứ tư là bài học về nắm bắt thời cơ cách mạng. Và cái bài học thứ năm là bài học quyết định. Đấy, bài học quan trọng nhất đó là xây dựng đảng để đáp ứng được cái yêu cầu của lịch sử. Cái bài học về không ngừng mở rộng phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó chúng ta phải thực hiện thật tốt cái quy chế dân chủ cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là phải đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phải chăm lo đến lợi ích về vật chất, về tinh thần của nhân dân. Đấy, đấy là những cái bài học rất quan trọng đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta hội nhập đầy đủ, hay nói cách khác là chúng ta hội nhập đầy đủ vào quốc tế đấy.
Là đơn vị đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho các cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh, thì vậy trường chính trị tỉnh Yên Bái đã đang và tiếp tục có những cái giải pháp gì để phát huy những cái bài học quan trọng được đúc kết từ thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, nhất là về cái tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường cho thế hệ trẻ?
Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cũng đã đề ra rất nhiều các cái giải pháp để mà nâng cao cái uy tín của nhà trường, trong đó đặc biệt là cái giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đưa cái công tác giảng dạy lý luận trị nó đi vào chiều sâu. Đấy, chiều sâu. Đấy. Rồi bên cạnh đó thì chỉ đạo cho các cái đơn vị, trong đó đặc biệt các khoa giảng dạy, ví dụ như là khoa xây dựng Đảng thôi, đó là cái khoa giảng dạy về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về công tác xây dựng Đảng, về công tác mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, rồi về mặt giảng dạy về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên trong thời gian vừa qua, chúng tôi được dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy ban hiệu nhà trường thì chúng tôi luôn luôn là đặt cái nhiệm vụ đó là nâng cao cái chất lượng giảng dạy đấy. Nhất là ví dụ như là trong cái bài học của Cách mạng 8 hiện nay đấy, thì chúng tôi đã, đối với đội ngũ cán bộ của chúng tôi, thì chúng tôi xây dựng cái đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực để truyền đạt những cái kiến thức, rồi là những cái sự kiện lịch sử này, cái ý nghĩa lịch sử, nhất là ý nghĩa lịch sử Cách mạng 8 đối với cách mạng nước ta, để từ đó là truyền tải tới các cái thế hệ học viên, nhất là cái thế hệ trẻ, để hiểu rõ về truyền thống, về vai trò lãnh đạo của Đảng, để từ đó mà có một cái nhận thức đúng đắn về lịch sử, rồi là về cái sự cần thiết phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng sức chiến đấu của tổ chức Đảng hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 3 ngày sau khi giành danh hiệu Master thứ 4 trong sự nghiệp ở Toronto, Daniil Medvedev dễ dàng hạ gục McIntyre McDonald sau 2 set với cùng tỷ số 6-2 để giành vé vào vòng 3 giải Master tại Cincinnati hôm 19 tháng 8. Đối thủ ở vòng 3 tiếp theo của hạt giống số 1 sẽ là Grigor Dimitrov, tay vợt Bulgaria đã hạ Alexander Bublik 6-3, 7-5. Chức vô địch giải 2017 từng ghi dấu mốc danh hiệu Master đầu tiên trong sự nghiệp của cựu tay vợt số 3 thế giới. Trong khi đó, sau khi vượt qua Richard Gasquet ở vòng đầu, Andy Murray đã dừng bước khi nhận thất bại 6-4, 3-6 trước hạt giống số 9 Hubert Hurkacz. Á quân Olympic Tokyo 2021, Karen Khachanov bất ngờ để thua tài năng trẻ Aliat Sime. Tỷ số các set lần lượt là 7-6, 3-6, 6-4 nghiêng về Aliat Sime. Ở trận lượt đi playoff dự vòng bảng Champions League, Malmo thể hiện khát khao và sự hiệu quả giúp họ vượt qua Batshuayi với tỷ số an toàn 2-0 trước trận lượt về. Trận đấu được chú ý nhất trong loạt chung kết playoff Champions League 2021-2022 là cuộc đối đầu giữa Benfica và PSV. Đây là hai đại diện ưu tú của Bồ Đào Nha và Hà Lan. Bởi vậy, đội bóng nào bị loại cũng đem lại tiếc nuối cho nhiều người. Phút thứ 10, Rafa Silva nhận bóng thoải mái trong vòng cấm đối phương và hạ gục đối phương bằng cú sút vào góc dưới phía bên phải khung thành. Cú hiệp 1, Benfica lại vùng lên và ngay lập tức có cơ hội. Thủ thành Romeo của PSV chỉ có thể cản phá cú dứt điểm của Verit Simo, còn tỷ phát dứt điểm cận thành của Julian Wayne, cầu thủ này bó tay và chấp nhận bị đối phương dẫn 2 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 khởi đầu rất hấp dẫn khi cả hai đội đều có cơ hội nhưng chỉ có một bên tận dụng được. Đó là PSV với pha dứt điểm thành bàn của Cody Gakpo ở phút 51. Đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Sau đây là các tin chuyển nhượng đáng chú ý. Tiền vệ Locatelli vừa hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại trụ sở của câu lạc bộ Juventus để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Cầu thủ người Italia rời sát Nuzlo với giá 35 triệu euro. Locatelli đã có màn chào hỏi các cổ động viên Juventus trước khi kiểm tra y tế. Dự kiến Juventus sẽ sớm công bố bản hợp đồng mới này. Sau Batshuayi, Chelsea chuẩn bị đẩy thêm được David Zapacosta khỏi câu lạc bộ trước mùa giải mới. Hậu vệ cánh người Italia nhiều khả năng tiếp tục được cho mượn ở Serie A. Hiện tại, hai câu lạc bộ Fiorentina và Atalanta đang tiếp xúc và thương thảo hợp đồng. Flamengo đã đạt thỏa thuận mượn tiền vệ Andrea Pereira từ MU có thời hạn 1 năm. Mặc dù vậy, MU vẫn sẽ phải trả một phần tiền lương của cầu thủ này. Pereira tin rằng việc trở lại quê hương sẽ giúp cầu thủ này tỏa sáng để kiếm một suất tại đội tuyển quốc gia Brazil. Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng cộng có tới 5 câu lạc bộ của hạng Anh cùng 3 của La Liga nằm trong top 10 câu lạc bộ có đội hình đắt giá nhất thế giới. Manchester City đứng ở ngôi đầu với tổng thị trường của đội hình là 955,6 triệu bảng. Xếp thứ hai là Chelsea với 898,2 triệu bảng. Do lo ngại dịch bệnh COVID-19, Nhật Bản đã quyết định hủy bỏ chặng đua F1 Grand Prix tại nước này. Chặng đua dự kiến được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tại đường đua Suzuka. Singapore cũng vừa đưa ra quyết định tương tự đối với chặng đua đêm mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm 2021 ở nước này.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và có lúc có dông, đề phòng tố lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.